Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 1 tháng 7 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ và Cuba đồng ý mở cửa lại các đại sứ quán. Qua thông dịch viên, Tổng thống Brazil đang ở thăm Hoa Kỳ, hoan nghênh quan hệ nồng ấm trở lại và tác động của sự kiện đối với phần còn lại của châu Mỹ Latin. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Duy Á giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Hy Lạp có thể nhượng bộ các chủ nợ Âu Châu về kế hoạch cứu nguy tài chính. Số tử vong trong vụ máy bay quân sự rơi ở Indonesia tăng tới 141 người. Và Tổng giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế chuẩn bị công du Iran trong lúc cuộc đàm phán hạt nhân tiếp diễn.
Phần tin Việt Nam sẽ đem đến cho quý vị tin tức về việc Trung Quốc đang xây căn cứ quân sự trên các đảo mới tạo ở Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Duy Ái.
Một giới chức cấp cao của Mỹ cho biết là Hoa Kỳ và Cuba đã đồng ý mở lại sứ quán lần đầu tiên trong hơn 50 năm. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Barack Obama sẽ có phát biểu chính thức về vấn đề Cuba tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm nay, trong lúc Ngoại trưởng John Kerry sẽ phát biểu tại Vienna, là nơi ông đang tham dự cuộc thương thuyết về vấn đề hạt nhân Iran. Bộ Ngoại giao Cuba cho hay, người đứng đầu Văn phòng Bảo vệ quyền lợi Mỹ tại La Havana, ông Jeffrey De Laurentiis, ngày hôm nay sẽ trao một văn thư của Tổng thống Obama về vấn đề mở lại sứ quán. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro loan báo là hai nước sẵn sàng phục hồi lại mối quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt trong thời chiến tranh lạnh. Kể từ đó, thì các phái đoàn hai nước đã họp nhiều lần để thương lượng về những chi tiết của việc mở lại sứ quán. Ông Obama và ông Castro đã có một cuộc hội đàm mặt đối mặt có tính chất lịch sử hồi tháng 4 bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Panama. Và sau đó thì Hoa Kỳ loại tên Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.
Sau gần 7 tháng thương thảo, Hoa Kỳ và Cuba hôm nay loan báo một thỏa thuận mở lại các đại sứ quán ở Washington và La Habana trong một chuyển biến mới nhất nhằm chấm dứt nhiều thập niên thù nghịch. Biện pháp cấm vận thương mại của Mỹ và thành tích nhân quyền của Cuba vẫn còn nằm trong những vấn đề còn gây trở ngại cho việc bình thường hóa quan hệ đã bị cắt đứt sau cuộc cách mạng của Fidel Castro năm 1961. Thông tín viên VOA Victor Bitti ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại La Habana dự kiến sẽ mở cửa lại vào cuối tháng này và Ngoại trưởng John Kerry đã tỏ ý cho thấy ông sẽ đi dự lễ thường kỳ. Việc phục hồi ban giao chính thức là bước mới nhất trong tiến trình kể từ khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro thông báo hồi tháng 12 năm ngoái rằng hai nước sẽ nối lại quan hệ ngoại giao. Cả hai nhà lãnh đạo đã mở các cuộc hội đàm trực diện tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Mỹ ở Panama hồi tháng 4. Qua tháng 5, Hoa Kỳ đã gạt Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, một quyết định được coi là cấp thiết cho việc phục hồi quan hệ ngoại giao. Phát biểu qua lời một thông dịch viên hồi hôm qua tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Brazil đang ở thăm Hoa Kỳ, bà Dilma Rousseff, hoan nghênh quan hệ nồng ấm trở lại và tác động của sự kiện đối với phần còn lại của châu Mỹ Latin.
It is really about the or putting an end to the last lingering vestiges of the Cold War.
Điều quan trọng là xóa sạch những vết tích cuối cùng còn rơi rớt lại từ thời chiến tranh lạnh và chung cuộc nâng cao quan hệ giữa Hoa Kỳ và toàn thể khu vực. Tôi xin xác nhận tầm quan trọng của hành động đó đối với tất cả châu Mỹ Latin và đối với hòa bình thế giới nói chung. Đây là một tấm gương quan trọng về bang giao để noi theo.
Dịch vụ hàng không và tàu phà thương mại giữa hai nước đã hoặc đang được phục hồi và những hạn chế thông tin liên lạc đã được nới lỏng, mặc dù công dân Hoa Kỳ chỉ có thể du hành qua Cuba theo những quy định có giới hạn. Tuy nhiên vẫn còn những trở ngại, đó là việc Hoa Kỳ cấm vận thương mại Cuba mà chỉ Quốc hội mới có quyền bãi bỏ. Chỉ mới trong tuần trước, Washington đã công bố bản phúc trình thường niên về nhân quyền, đề cập đến Cuba là nước vi phạm các quyền tự do cơ bản trong năm 2014, trong đó có việc bắt giữ tùy tiện những người bất đồng chính kiến và hạn chế việc tiếp cận thông tin độc lập và không bị kiểm duyệt. Nhà phân tích châu Mỹ Latin Mark Jones của trường đại học Rice tin rằng việc mở cửa các đại sứ quán sẽ giúp cả hai nước giải quyết các vấn đề như thế.
Điều mà việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và một đại sứ quán sẽ làm được là cho phép các nước bắt đầu giải quyết loạt vấn đề mà cả hai nước đang phải đối đầu, cho dù là những vi phạm nhân quyền ở Cuba và những vấn đề có liên quan đến việc bồi thường cho công dân Hoa Kỳ và còn cả những vấn đề có liên quan đến những người đang bị các cơ quan công lực Hoa Kỳ truy nã, hiện đang cư trú ở Cuba và có một biện pháp nào đó đối với những người đã bị tố cáo về những trọng tội ở Hoa Kỳ và đã chạy trốn qua Cuba. Có nhiều phần chắc Cuba sẽ trở thành nơi trú ẩn ngày càng kém an toàn hơn cho những cá nhân ấy trong những năm sắp tới.
Tuy nhiên, ông Jones không nhất thiết trông đợi các quan hệ nồng ấm trở lại sẽ thay đổi hệ thống độc đảng cộng sản của Cuba. Ông nói những người Tây phương khác đã đi thăm đảo quốc trong vùng Caribe này từ nhiều thập niên mà không hề có thay đổi trong hệ thống chính quyền. Trong một tuyên bố, dân biểu đại diện tiểu bang Florida, bà Elena Ross-Latinen, lên án quyết định mở lại một đại sứ quán là khuyến khích chế độ Castro tiếp tục tấn công nhắm vào người dân Cuba. Bà nói mở lại sứ quán sẽ không giúp ích gì cho nhân dân Cuba và chỉ là một mưu toan tầm thường khác để Tổng thống Obama tìm cách ghi thêm thành tích vào di sản của ông. Nhà phân tích về Cuba của trường Baruch ở New York, ông Ted Hankin, nói các chính sách chống chế độ mà bà Ross Latinen ủng hộ không giúp ích gì cho việc cải thiện nhân quyền của dân chúng Cuba.
Her strategy, the one that she favors, has failed. She's on the wrong side of this issue. Having diplomatic relations with Cuba doesn't mean we.
Sách lược của bà, sách lược mà bà tán đồng, đã thất bại. Bà ở lề trái của vấn đề này. Có quan hệ ngoại giao với Cuba không có nghĩa là chúng ta tán thành chính phủ Cuba hay tán thành cung cách họ đối xử với người dân Cuba. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để gây ra một hình thức ảnh hưởng nào đó ở Cuba bằng một mối quan hệ mang tính cách giao tiếp, đem lại sức mạnh hơn là một mối quan hệ cô lập hóa, là gây nghèo khó cho chính phủ và nhân dân Cuba.
Ông Hankin nói điều quan trọng về chính sách đối với Cuba thay đổi có liên quan đến quyền lợi và ảnh hưởng của Mỹ, chứ không phải với sự thay đổi chính thể.
This is not a silver bullet. It's not a concession to the dictatorship.
Đây không phải là một viên đạn thần kỳ, không phải là sự nhân nhượng đối với chế độ độc tài Cuba. Đây là sự nhân nhượng đối với dân chúng Hoa Kỳ. Đây là một sự nhân nhượng đối với chủ nghĩa thực dụng và sự hợp lý.
Ông Hankin cho rằng quan hệ bình thường có thể nuôi dưỡng sự hợp tác về những vấn đề như môi trường, cấm chỉ ma túy, người tị nạn và đoàn tụ gia đình. Theo ông, với bang giao được cải thiện, chính phủ Cuba sẽ không còn có thể viện cớ sự đối địch của Hoa Kỳ như một lý do để đàn áp dân chúng Cuba và sẽ bị đặt dưới áp lực ngày càng nhiều, phải thỏa mãn các yêu sách của họ.
Một bức thư của Thủ tướng Hy Lạp ông Alexis Tsipras gửi cho các vị bộ trưởng khối Euro cho thấy Hy Lạp sẵn sàng chấp nhận hầu hết các điều kiện của Ủy hội Âu Châu về khoản tiền cứu nguy mới. Bức thư này được chia sẻ với các hãng tin ngày hôm nay, vài giờ trước khi các vị bộ trưởng tài chính Âu Châu tham dự một cuộc họp trực tuyến để cứu xét yêu cầu vay nợ và phút chót của Hy Lạp. Bức thư cho thấy Hy Lạp sẵn sàng hơn so với lúc trước để chấp nhận những đòi hỏi của các chủ nợ. Tại cuộc họp xế ngày hôm nay, thì các vị bộ trưởng tài chính Âu Châu sẽ xem xét tới yêu cầu xin cho vay 32,4 tỷ đô la của Hy Lạp. Khoản tiền này sẽ là nỗ lực chót để giữ cho Hy Lạp ở lại trong khối euro sau khi Athens hôm thứ Ba không trả được khoản tiền 1,8 tỷ đô la cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Ngày hôm qua, các vị bộ trưởng tài chính Âu Châu đã quyết định không triển hạn một chương trình cứu nguy, mà nếu được triển hạn thì sẽ giúp cho Hy Lạp có khả năng chu toàn nghĩa vụ đối với chủ nợ. Bộ trưởng tài chính Hà Lan ông Jeroen de Sits Poloem ngày hôm qua nói rằng chỉ có điên mới triển hạn chương trình. Ngày hôm nay, hàng ngàn chi nhánh ngân hàng ở Hy Lạp mở cửa để phục vụ cho những người lãnh tiền hưu trí cần rút tiền mặt nhưng không có thẻ để rút tiền từ máy rút tiền tự động. Cũng trong ngày hôm qua, công ty xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ mức tín dụng của Hy Lạp xuống tới hạng ve chai, có nghĩa là công ty này tin Hy Lạp rất có thể không có khả năng trả các khoản nợ từ. Athens cũng cho biết họ có thể hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này nếu các chủ nợ đồng ý tiến hành những cuộc đàm phán mới.
Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng người Mỹ không phải lo ngại cuộc khủng hoảng Hy Lạp sẽ tác động mạnh lên thị trường tài chính thế giới. Tổng thống Obama đề cập đến tình trạng nợ nần của Hy Lạp tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Brazil đến thăm Hoa Kỳ. Ông Obama bày tỏ tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu và chính phủ Athens sẽ tìm ra một đường hướng để giữ Hy Lạp ở lại trong khối 19 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Thông tín viên Jatika Hope của đài VOA có bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày.
Người dân Hy Lạp đang chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý ngày 5 tháng này mà Thủ tướng Alexis Tsipras đã đề xướng để đáp lại một đề nghị được các nhà cấp tín dụng quốc tế đưa ra hồi tuần trước. Nếu đề nghị đó bị từ chối, Hy Lạp có thể bị đẩy ra khỏi khối sử dụng đồng euro. Còn nếu đề nghị được chấp nhận, thì chính phủ của ông Tsipras có thể sẽ bị sụp đổ. Tối qua, nhiều người Hy Lạp bày tỏ ước muốn ở lại với khối sử dụng đồng euro của Liên hiệp châu Âu. Bà Katerina Koliniati, một người tham gia tuần hành ở Hy Lạp, nói:
"We just want to make clear that saying yes is to help Greece, not because we like..."
Chúng tôi chỉ muốn xác định rõ rằng chấp thuận đề nghị là giúp ích cho Hy Lạp, không phải vì chúng tôi thích những gì đang diễn ra, không phải vì chúng tôi đồng ý với những biện pháp này, nhưng bởi vì chúng tôi nghĩ rằng như vậy tốt hơn là để cho vỡ nợ.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã hối thúc Athens chấp nhận các biện pháp kiệm ước như cắt giảm hưu bổng và tăng thuế, nhưng cũng lo ngại về sự rối loạn mà cuộc khủng hoảng Hy Lạp có thể gây ra cho các thị trường quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tìm cách trấn an rằng Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng.
It is an issue primarily of concern to Europe. Essentially, what you have here is a country...
Đây là một vấn đề chủ yếu gây lo ngại cho châu Âu. Chủ yếu tình hình là một nước đã trải qua những thời kỳ kinh tế khó khăn, đang cần tìm ra một đường hướng tới tăng trưởng và một con đường để ở lại trong khối sử dụng đồng euro.
Nhưng Tổng thống Obama thừa nhận rằng không thể hoàn toàn làm ngơ đối với cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Ông nói Hoa Kỳ đang làm việc với Ngân hàng Trung ương châu Âu và các định chế tài chính quốc tế để đảm bảo rằng mọi trở ngại trong các thị trường tài chính được san bằng.
In layman's terms for the American people, this is not something that...
Nói nôm na, đối với người Mỹ thì đây không phải là một điều gì mà ta tin sẽ rúng động quan trọng cho hệ thống tài chính. Nhưng rõ ràng đó là điều rất đau khổ cho người dân Hy Lạp và có thể có một ảnh hưởng đáng kể đối với tỷ lệ tăng trưởng của châu Âu.
Tổng thống Obama nói nếu kinh tế châu Âu chậm lại thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho toàn bộ nền kinh tế thế giới. Ông nói Hoa Kỳ đang hối thúc các đối tác châu Âu và chính phủ Hy Lạp tiếp tục thương lượng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Các hình ảnh mới chụp trong tuần này cho thấy Trung Quốc đang xây những cơ sở trông giống như những căn cứ quân sự trên những hòn đảo mà họ mới bồi đắp trong Biển Đông. Một bài viết đăng trên báo The Washington Post hôm nay nói rằng đây là một diễn biến có phần chắc sẽ làm tăng thêm quan ngại của Hoa Kỳ và các nước láng giềng của Trung Quốc ở châu Á. Hôm qua, Trung Quốc tuyên bố các hoạt động cải tạo đất của họ đã hoàn tất trên một số hòn đảo trong Biển Đông. Giờ đây, mọi sự chú ý đều dồn vào những hoạt động xây cất mà Trung Quốc tiếp tục tiến hành, trong khi nhiều người lo sợ các hoạt động đó đang tiếp tục quân sự hóa vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Theo báo từ Washington Post, hình ảnh mới chụp ngày 28 tháng 6 do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, gọi tắt là MT, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, cung cấp, cho thấy Trung Quốc đã gần hoàn tất việc xây cất một phi đạo tại đảo Đá Chữ Thập. Giám đốc MT, bà Mira Rep Hooper nói rằng các cơ sở này có đầy đủ khả năng quân sự và sẽ cho phép Trung Quốc cải thiện khả năng giám sát hoạt động của các nước khác trong vùng quanh quần đảo Trường Sa. Vẫn theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, mặc dù các hoạt động cải tạo đất dường như đã hoàn tất tại 5 trong tất cả 7 đảo mà Trung Quốc đang cải tạo trong Biển Đông, các hình ảnh chụp từ ngày 5 tới ngày 10 tháng 6 cho thấy các hoạt động cải tạo vẫn được tiến hành tại các bãi đá Vành Khăn và bãi Subi. giàn khoan của Trung Quốc được kéo trở lại vào vùng biển ngoài khơi Việt Nam lại gây căm phẫn. Quyết định của Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại vùng biển ngoài khơi vùng duyên hải Việt Nam có thể khơi lên một làn sóng căm phẫn mới. Hãng tin Reuters hôm 30 tháng 6 tường thuật rằng Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết giàn khoan Hải Dương 981 trị giá 1 tỷ đô la sẽ tiến hành các cuộc thăm dò để tìm dầu khí. Trong thời gian gần 2 tháng, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 20 tháng 8, tại một địa điểm nằm cách thành phố nghỉ mát trên đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 75 hải lý và cách bờ biển Việt Nam khoảng 100 hải lý về hướng đông, Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các tàu bè trong khu vực hãy tránh xa giàn khoan 981 ít nhất là 2.000 mét để bảo đảm sự an toàn của chính họ và của những người làm việc trên giàn khoan. Giàn khoan 981 lần này sẽ hoạt động trong vùng biển mà hai nước đều cho là thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình. Theo Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bao phủ một vùng biển nằm trong phạm vi 200 hải lý tính từ bờ biển Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế của họ nằm trong phạm vi cái gọi là đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò do chính Bắc Kinh vẽ ra trùng lắp với khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trang mạng oilprice.com nhận định rằng năm nay địa điểm giàn khoan nằm cách vùng duyên hải Việt Nam xa hơn so với hồi năm ngoái khi Trung Quốc lần đầu tiên kéo giàn khoan 981 vào vùng biển mà Hà Nội cho là thuộc thềm lục địa của mình ở Biển Đông, gây nên làn sóng căm phẫn tại Việt Nam, đưa đến nhiều cuộc biểu tình, có nơi dẫn tới bạo động và gây tử vong. Giàn khoan năm nay gần với đảo Hải Nam hơn, và do đó, trang mạng này nói Bắc Kinh có thể lập luận rằng địa điểm này nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của đảo Hải Nam. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều quan ngại tại Đông Nam Á về những hoạt động cải tạo đất, xây đảo giáo diết của Trung Quốc trong Biển Đông. Nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc đang quân sự hóa vùng biển đang trong vòng tranh chấp của khu vực. Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không thứ nhì trên thế giới được giao chiếc Airbus A350. Hãng hàng không Việt Nam nhận chiếc Airbus A350 đầu tiên trong một buổi lễ bàn giao chính thức tại trụ sở chính của công ty Airbus ở thành phố Toulouse bên Pháp vào sáng hôm qua giờ địa phương. Trang mạng Australian Aviation tường thuật rằng hãng hàng không Việt Nam đã đặt mua 14 chiếc Airbus A350. 10 chiếc sẽ được công ty Airbus giao trực tiếp cho Vietnam Airlines và 4 chiếc còn lại qua trung gian của các công ty cho thuê mướn máy bay. Trang mạng về hàng không của Úc dẫn lời Phó Tổng Giám đốc Thương mại của Vietnam Airlines, ông Trịnh Ngọc Thành, nói rằng chiếc Airbus A350, loại máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới, sẽ phục vụ hành khách tốt đẹp hơn. Ông Thành nói Vietnam Airlines lấy làm hãnh diện là hãng hàng không thứ nhì trên thế giới được bàn giao loại máy bay hiện đại bậc nhất này. Dự kiến, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ bắt đầu các chuyến bay của chiếc Airbus A350 trước cuối tuần này, khởi sự với các tuyến bay nối liền hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội, Sài Gòn, trước khi phục vụ tuyến Hà Nội, Paris và Sài Gòn, Paris.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, giới hữu trách Indonesia cho biết số tử vong của vụ vận tải cơ quân sự bị rơi đã tăng tới 141 người, trong lúc nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát tại một khu dân cư trên đảo Sumatra. Chiếc Hercules C-130 ngày hôm qua đã rơi trúng hai căn nhà và một khách sạn chỉ vài phút sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở Medan, là thành phố lớn thứ ba của Indonesia. Hiện chưa tìm được người nào sống sót. Các giới chức không quân cho biết trước khi bị rơi, thì viên phi công đã đánh điện để báo cáo có trục trặc trong động cơ của máy bay và xin được quay lại căn cứ. Tai nạn này làm gia tăng mối lo ngại về tiêu chuẩn an toàn hàng không quân sự của Indonesia. Theo mạng lưới an toàn hàng không, thì đây là vụ rơi máy bay gây chết người lần thứ 6 trong vòng 10 năm qua, có dính líu tới một chiếc máy bay quân sự của Indonesia. Các giới chức ngày hôm nay cho biết trên máy bay có 122 người, hầu hết là binh sĩ và gia đình của họ. Tuy nhiên, danh sách chính thức của người trên máy bay ghi chỉ có 50 người.
Cũng liên quan đến tin trên, Không quân Indonesia hôm nay loan báo quyết định ngưng bay đối với phi đội vận tải cơ Hercules sau khi một chiếc C-130 rơi xuống khu dân cư ở thành phố Medan. Tổng thống nước này, ông Joko Widodo, cũng hứa thay tất cả những máy bay quân sự cũ kỹ. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Tổng thống Joko Widodo hứa thay toàn bộ những chiếc máy bay quân sự cũ kỹ sau khi xảy ra thảm họa ở Medan. Trong một tin nhắn Twitter, nhà lãnh đạo Indonesia nói xin trích phải có một cuộc đánh giá về tuổi tác của những chiếc máy bay và những hệ thống phòng vệ. Hy vọng chúng ta có thể tránh được thảm họa. Các nhà phân tích cho rằng những chiếc vận tải cơ nắm giữ một vai trò rất quan trọng đối với lực lượng không quân của Indonesia là nước có hơn 13.000 hòn đảo. Hầu hết những chiếc vận tải cơ quân sự chở ít người hơn so với các chuyến bay thương mại. Những chiếc máy bay C-130 bị rơi hôm qua đã cất cánh từ căn cứ không quân Suwondo với khoảng 120 người, phần lớn là thân nhân của các binh sĩ cùng với đạn dược. Đại tướng August Supriyatna, tư lệnh không quân Indonesia cho biết chiếc vận tải cơ đã đánh điện để xin quay lại căn cứ trước khi bị rơi.
Saat ini yang saya tahu laporannya adalah 101 penumpang. Ya, kru-nya 12.
Kru-nya 12. Yêu cầu đó chứng tỏ đã xảy ra một việc không may, máy bay đã bị rơi trước khi có thể quay trở lại căn cứ.
Tại một bệnh viện ở Medan, gia đình các nạn nhân đang ra sức tìm xác người thân. Ông Johnson Halomon nằm trong số những người này.
5 orang keluarga saya, Pak. Adik saya, suami istri.
Trên máy bay đó có 5 người bà con của tôi. Chị tôi, anh rể tôi và 3 đứa con của họ.
Những người mục kích nói rằng chiếc máy bay được chế tạo từ năm 1964 đã phát nổ trước khi rơi xuống một khách sạn và các căn nhà gần đó. Khoảng 20 người ở dưới đất bị thiệt mạng. Một người mục kích nói rằng sự tàn phá thật là khủng khiếp và nó làm cho ông tưởng là đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố.
Thưa quý vị, sang tin Trung Đông. Người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Liên Hiệp Quốc sẽ hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Tehran vào ngày thứ Năm, trong lúc các nhà thương thuyết của Iran và 6 cường quốc thế giới tiếp tục điều đình để có được một hiệp định toàn diện nhằm bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran có tính chất hòa bình. Các nhà ngoại giao và truyền thông Iran loan tin về chuyến đi của ông Yukiya Amano ngày hôm nay. Theo dữ liệu, thì ông Amano sẽ tập trung bàn về quyền tiếp cận của các thanh sát viên của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, là cơ quan phụ trách việc giám sát hoạt động hạt nhân của Iran và sẽ là cơ quan chứng nhận sự tuân thủ của Tehran đối với hiệp định đang được thương lượng. Các nhà lãnh đạo Iran hồi gần đây đã công khai tuyên bố là các thanh sát viên sẽ không được phép tiếp cận các địa điểm quân sự hay phỏng vấn các khoa học gia của Iran. Vấn đề thanh sát và tốc độ dỡ bỏ các biện pháp chế tài là vấn đề chính còn chưa được giải quyết trong cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm B5+1, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Đôi bên vốn ấn định ngày 30 tháng 6 là thời hạn chót để đạt được thỏa thuận, nhưng họ đã đồng ý triển hạn cho tới ngày 7 tháng 7. Cũng tại Trung Đông, thì một nhóm ở Ai Cập trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối với một loạt những vụ tấn công trong ngày hôm nay ở bán đảo Sinai mà các giới chức an ninh ở đây nói đã gây tử vong cho ít nhất 20 binh sĩ. Những vụ tấn công nhắm vào nhiều trạm kiểm soát của quân đội, bao gồm một vụ nổ bom tự sát gần thị trấn Sark Zawait. Một thông cáo của nhà nước Hồi giáo nói chiến binh của họ đã tấn công 15 trạm kiểm soát. Những phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở bán đảo Sinai đã nhiều lần tấn công các lực lượng an ninh Ai Cập qua những vụ đánh bom và nổ súng, nhất là sau khi Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe Hồi giáo bị lật đổ vào năm 2013 trong cuộc đảo chánh do tư lệnh quân đội lúc đó là tướng Abdel Fattah al-Sisi lãnh đạo. Ông Sisi hiện giữ chức Tổng thống. Những vụ tấn công mới nhất diễn ra vài ngày sau khi công tố viên hàng đầu của Ai Cập là ông Hisham Barakat bị giết hại trong một vụ nổ bom ở thủ đô Cairo. Tổng thống Sisi ngày hôm qua nói rằng nhóm huynh đệ Hồi giáo là thủ phạm của vụ ám sát này và ông hứa sẽ tăng cường các luật lệ chống khủng bố. Ông Barakat là người chỉ đạo những vụ truy tố hàng vạn người thuộc phe Hồi giáo. Những người đó bị bỏ tù và bị kết án trong những vụ xử tập thể trong khuôn khổ của cuộc trấn áp quy mô lớn kể từ khi Tổng thống Morsi bị lật đổ. Tại Á Châu, thì hàng ngàn người ở Hồng Kông ngày hôm nay xuống đường để đòi dân chủ nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày thành phố này được Anh Quốc giao lại cho Trung Quốc. hàng ngàn cảnh sát đang túc trực để ứng phó với cuộc biểu tình hàng năm này. Đây là vụ biểu tình quy mô lớn đầu tiên kể từ khi cảnh sát dùng sức mạnh để dẹp bỏ những cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên Hồng Kông hồi năm ngoái. Vụ này diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi các nhà lập pháp Hồng Kông thuộc phe dân chủ phủ quyết một dự luật do Trung Quốc hậu thuẫn mà nếu được thông qua thì sẽ để cho cử tri Hồng Kông trực tiếp bầu ra trưởng quan hành chánh vào năm 2017, nhưng các ứng cử viên phải được sự chấp thuận của một ủy ban mà đa số thành viên là những người thân Bắc Kinh. Tuy việc bác bỏ đó là một sự bí mật cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng nhà lãnh đạo kế tiếp của Hồng Kông cũng sẽ được bầu ra bởi cùng một ủy ban thân Bắc Kinh, là ủy ban từng chọn lựa 3 nhà lãnh đạo Hồng Kông kể từ năm 1997. Tại buổi lễ thường kỳ ngày hôm nay, trưởng quan hành chánh Hồng Kông là ông Lương Chấn Anh đã lên tiếng tố cáo các nhà lập pháp đối lập ngăn cản sự tiến bộ của thành phố này. Khoảng nửa triệu người đã tham gia cuộc tuần hành ngày 1 tháng 7 năm ngoái khi cảnh sát bắt giữ hơn 500 người ngăn chặn một con đường ở khu trung tâm tài chánh. Vụ phản kháng đó được xem là phần dạo đầu của phong trào chiếm trung bùng ra hồi tháng 9 và kéo dài 79 ngày. Những người biểu tình chỉ trích đề nghị cải cách của Bắc Kinh là dân chủ giả hiệu và họ tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc không thực hiện lời hứa là tổ chức bầu cử dân chủ vào năm 2017. Cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 đã trở thành một sự kiện hàng năm để dân chúng ở Hồng Kông bày tỏ sự chống đối đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và đối với giới lãnh đạo của đặc khu hành chánh này. Trong khi đó, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một dự luật an ninh quốc gia mà những người chỉ trích nói là sẽ làm gia tăng sự đàn áp đối với giới bất đồng chính trị. Theo Tân Hoa Xã, thì dự luật này được thông qua ngày hôm nay với 144 phiếu thuận và 1 phiếu trắng. Luật này cho phép giới hữu trách áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm sự kiểm soát hoàn toàn đối với hoạt động Internet vốn bị hạn chế nghiêm ngặt. Các tổ chức nhân quyền nói rằng luật này dành cho các cơ quan an ninh quá nhiều quyền hành và không xác định rõ ràng những hành động nào là những hành vi tội phạm. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặt an ninh quốc gia làm ưu tiên hàng đầu và hồi năm ngoái ông đã chủ tọa cuộc họp đầu tiên của Ủy ban An ninh Quốc gia Trung Quốc. Trong số các thách thức chính về an ninh quốc gia của Trung Quốc hiện nay có nhiều vụ tranh chấp chủ quyền ở biển Đông Trung Hoa và biển Nam Trung Hoa cùng với nhiều vụ rối loạn ngày càng nhiều ở vùng Tân Cương. Trung Quốc nói rằng họ cũng là một mục tiêu hàng đầu của những vụ tấn công mạng. Tin chót, thưa quý vị, đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ đã giành quyền vào tranh chung kết World Cup đang diễn ra tại Canada sau khi đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-0 ở trận bán kết. Đây là lần thứ 2 liên tiếp các nữ tuyển thủ Mỹ vào tranh chung kết World Cup. Mỹ, đội hạt giống số 2 thế giới, đã đánh bại Đức là đội hạt giống số 1 trên sân vận động Olympic ở thành phố Montreal hôm thứ Ba. Trung vệ Kelly Lloyd đã mở tỷ số cho đội Mỹ ở hiệp 2 và sau đó hậu vệ Kelly O'Hara đã nâng tỷ số lên 2-0. Các nữ tuyển thủ Đức có cơ hội mở tỷ số trước khi họ hưởng một quả phạt đền vào phút thứ 59, nhưng Celia Sasic đã đánh bóng ra ngoài cột dọc thao bên phải của thủ môn đội Mỹ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.